Khí vũ trụ, chương 18, đánh cái kiếp. Góc truyện audio.com. Chương 18, đánh cái kiếp. Bởi vì này một tổ phương thuốc là thượng cổ, cho nên hiện tại có hữu hiệu hay không quả chúng ta đấu giá phương không làm cam đoan. Hay bởi vì cái này tổ phương thuốc đến vô cùng không dễ dàng, cho nên giá bắt đầu là 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá, làm cho Lam Tiểu Bố nghi hoặc chính là, dựa theo trước khi kinh nghiệm, cái này sườn xám nữ tử sau khi nói xong, hẳn là kịch liệt đấu giá tràng cảnh mới là. Thế nhưng mà cái này sườn xám nữ tử sau khi nói xong, vậy mà không có người đấu giá. Bất quá rất nhanh Lam Tiểu Bố tự kịp phản ứng, cái này một tổ phương thuốc với hắn mà nói cực kỳ chân quý. Thậm chí 50 cái ức đều không chỉ. Nhưng đối với người khác mà nói cũng cứ như vậy a, huống hồ hiện tại mạt pháp thời đại. Phương thuốc có phải hay không có hiệu quả không có cam đoan. Cái này coi như là thiên âm đấu giá người chủ trì nói. Thiên âm đấu giá hẳn là danh tiếng phi thường tốt. Cho nên chủ trì nói lời trên cơ bản đều thật sự. Đã chủ trì đều nói đối với phương thuốc hiệu quả không bảo đảm. Phương thuốc này giá trị hẳn là thật sự không lớn. Đích thật là như thế à, hôm nay địa cầu bị ô nhiễm rối tinh rối mù. Nguyên khí càng là nửa điểm đều không có. Có thể tu luyện ra nội kình cũng không nhiều. Nói sau coi như là tu luyện ra nội kình. Mua sắm cái này một tổ phương thuốc trở lại. Cũng không quá đáng là làm cho nội kình của mình càng thêm thâm hậu một ít mà thôi. Điều kiện tiên quyết là. Cái này tổ phương thuốc có nhất định được hiệu quả. Địa cầu hiện tại có thể tu luyện. Ít nhất tới gần Côn Luân Sơn địa phương đã có thể tu luyện. Có thiên địa nguyên khí sinh ra. Nhưng cái này người khác không biết a. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố càng phát hối hận. Chính mình không có đem Dương Chi Bạch Ngọc bán đi tới mua cái này một tổ phương thuốc. Vừa lúc đó, Lam Tiểu Bố trông thấy cùng Thương Vĩ cùng lên chòm râu dài dơ lên báo giá bài. Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm. Hắn suy đoán quả nhiên không có sai. Cái này một tổ phương thuốc bị Thương Vĩ ra mua sắm đi rồi. Đây tự là Thương Vĩ đằng sau có thể bước vào tiên thiên cam đoan. Thật giống như liệm khóa phản ứng bình thường. Chòm râu dài báo giá về sau. Đi theo lại có người báo giá. Còn không chỉ một cái. Đương sườn xám nữ tử đem giá cả gọi vào 8.400 vạn thời điểm. Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút lo lắng rồi. Cứ việc hắn biết rõ cuối cùng cái này một tổ phương thuốc 89/10 bị Thương gia cầm xuống. Có thể hắn y nguyên có chút bận tâm. Thương Vĩ cầm ra rồi. Hắn theo ở phía sau có cơ hội làm cho tới. Cái khác người lấy được. Hắn liền là ai cũng không biết. Như thế nào đi làm cho. Rất nhanh Lam Tiểu Bố tự hạ quyết tâm. Vô luận là ai lấy tới. Phương thuốc này hắn nhất định phải. Không có cái này tổ phương thuốc. Hắn vào không được Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong. Vào không được Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong. Hắn như thế nào làm cho địa cầu tránh cho chiến tranh hạt nhân. Không có gì so chuyện này càng lớn. Hùng thúc. Cái này đã nhanh 100 triệu rồi. Chúng ta còn muốn tăng giá sao? Thương Vĩ thấp giọng tại chòm râu dài bên tai nói đến. Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ. Tăng giá. Tranh thủ thời gian tăng giá. Hùng thúc hừ một tiếng. Không để ý đến Thương Vĩ. Mà là lần nữa đã viết giá cả dơ lên. Có người báo giá 100 triệu rồi. Còn có tăng giá đấy sao? Hiện tại giá tiền là 100 triệu rồi. Sườn xám nữ tử liên tiếp kêu vài tiếng. Cũng không có tăng giá nữa. 100 triệu một lần. 100 triệu hai lần. 100 triệu ba lượt. Thành giao. Sườn xám nữ tử rơi xuống chùy. Hùng thúc hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Thấp giọng nói ra. Ngươi không hiểu. Chờ trở về ngươi sẽ biết. Trở về sẽ biết. Lam Tiểu Bố trong lòng khó hiểu. Chẳng lẽ cái này Thương gia cũng biết thiên địa có nguyên khí có thể tu luyện. Đằng sau đấu giá thứ đồ vật Lam Tiểu Bố không có để ý. Sự chú ý của hắn toàn bộ tại Thương Vĩ, cùng bên cạnh hắn chính là cái kia Hùng Thúc trên người. Đấu giá hội chấm dứt đã là rạng sáng thời gian. Lam Tiểu Bố chăm chú đi theo Hùng Thúc cùng Thương Vĩ đã đi ra phòng đấu giá. Tiến phòng đấu giá địa phương là xe cá nhân kho cửa vào. Đi ra địa phương biến thành lầu 2 một cái đô thị giải trí. Thương Vĩ cùng cái kia chòm râu dài Hùng Thúc hiển nhiên là lái xe tới. Xe tự đứng ở đô thị giải trí cửa ra vào. Là một cỗ tầm thường đại chúng xe. Hùng Thúc tay vừa mới đặt ở môn cầm trên tay. Cửa xe còn không có mở ra. Hắn tự đột nhiên quay đầu lại. Quanh năm hắc ám sinh hoạt làm cho hắn cảm nhận được có người tại theo dõi. Chỉ là hắn vừa mới quay đầu lại. Lam Tiểu Bố nắm đấm tự oanh đi qua. Đồng thời nghe được Lam Tiểu Bố thanh âm rơi vào tay. Không có ý tứ. Đánh cái kiếp. Cướp đoạt đồ đạc của mình. Thương Phi Hùng giận dữ. Thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười. Ăn cướp vậy mà đánh tới hắn Thương Phi Hùng đầu lên đây. Quả thực tự là muốn chết. Trong vòng người nào không biết hắn Thương Phi Hùng là nội kình võ giả. Hơn nữa gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh. Càng là ẩn ẩn muốn đột phá nội kình. Thương Phi Hùng thân hình uốn éo. Lam Tiểu Bố nắm đấm lập tức muốn đánh không thời điểm. Bỗng nhiên cánh tay khẽ cong. Trực tiếp chộp tới Thương Phi Hùng hầu bao. Thương Phi Hùng trong nội tâm thầm nghĩ không tốt. Đối phương không phải thật muốn trọng kích hắn sau lại giật đồ. Mà là muốn trực tiếp giật đồ. Vừa rồi một quyền kia chỉ là hư chiêu. Chính mình vậy mà phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Thương Phi Hùng nội tâm hối hận muốn điên cuồng. Chỉ là giờ phút này Thương Phi Hùng thân hình dùng hết. Trong lúc nhất thời không cách nào quay lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố tay chộp vào túi bên eo của hắn phía trên. Sau đó dụng lực một kéo. Xẹt xẹt, một tiếng xé rách. Thương Phi Hùng hầu bao trực tiếp bị Lam Tiểu Bố bắt đi. Thương Vĩ giờ phút này mới kịp phản ứng. Lập tức tự tiến lên chụp vào Lam Tiểu Bố. Chỉ là Lam Tiểu Bố liền đầu đều không có hồi. Chỉ là một cước hồi đá vào Thương Vĩ trên đầu gối. Thương Vĩ hét thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hiện tại Thương Vĩ tại Lam Tiểu Bố trước mặt tự là một bàn ăn sáng. Thương Phi Hùng đã quay lại thân hình. Chỉ là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố lao ra. Theo Lam Tiểu Bố thân hình tốc độ bên trên. Thương Phi Hùng khẳng định chính mình đuổi không kịp đối phương rồi. Người này nhất định cũng là nội kình tu luyện giả. Chính là bởi vì đối phương là nội kình võ giả. Hắn mới có thể phạm sai lầm. Vừa rồi đối phương một quyền kia có thể thật là mang theo sát ý đến. Nếu như hắn không tránh thân tránh né. Nói không chừng đối phương hư chiêu tự biến thực rồi. Nhưng hắn Thương gia thứ đồ vật tự là tốt như vậy đoạt sao? Hùng Thúc, thứ đồ vật bị cướp đi. Thương Vĩ ngồi dưới đất, dùng tay che đầu gối. Vẫn còn nhớ Thương lấy đấu giá hội mua được thứ đồ vật. Đầu gối của ngươi cốt có lẽ liệt rồi. Hiện tại trước đi bệnh viện nói sau. Thương Phi Hùng trước tiên lấy điện thoại ra liên tiếp bấm mấy cái điện thoại. Thương Vĩ là Thương gia thiếu gia chủ, cũng là Thương gia tương lai, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Lam Tiểu Bố một đường phi nước đại, hắn biết rõ chính mình phán đoán chính xác rồi. Cái kia chòm râu dài dám như vậy mang theo thứ đồ vật đi ra, thậm chí còn là tự mình lái xe, tuyệt đối không phải tầm thường thế hệ. Chỉ sợ sẽ không so thành Kiến Kiệt yếu. Hắn coi như là có thể đánh bại đối phương. Cũng không thể cùng đối phương ở chỗ đó thời gian dài động thủ. Cho nên Lam Tiểu Bố ngay từ đầu tự không có nghĩ qua thông qua thực lực trấn áp đối phương. Sau đó cướp đi phương thuốc. Mà tự là chằm chằm vào phương thuốc. Về phần trước khi đi đạp Thương Vĩ một cước. Cái kia hoàn toàn là trong nội tâm khó chịu. Thương Vĩ người này cặn bã. Vậy mà đem ngoài hành tinh cường giả đưa đến địa cầu. Làm cho địa cầu bị nô dịch. Mọi người sinh tồn tại hạch ô nhiễm trong hoàn cảnh. Người này cho dù chết 100 lần cũng không đủ. Lam Tiểu Bố sau khi trở về trước tiên trả phòng. Sau đó muốn dùng tốc độ nhanh nhất ly khai Tân Thành. Nhưng hắn phát hiện đã chậm. Tân Thành khắp nơi đều là cảnh sát. Tiến Tân Thành khá tốt. Đi ra ngoài lời nói đều cần nghiêm khắc loại bỏ. Có thể thấy được thương gia tại Tân Thành năng lượng có bao nhiêu. Vậy mà vận dụng lớn như vậy tư thế tới tìm một người. Lam Tiểu Bố trốn vào một nhà cửa hàng. Giả bộ như tại một nhà điện thoại trước quầy xem hàng mẫu. Trong nội tâm cũng rất là lo lắng. Nàng là ỷ vào thân phận. Cho rằng ai cũng không quản được nàng. Ha ha, hiện theo ý ta nàng còn có cái gì mánh khóe. Nàng tô sầm thân phận lại cao. Cũng không quá đáng cùng ta đồng dạng. Là cái nữ nhân, tô gia nữ nhân, đều là pháp mã. Ta không ngoại lệ, nàng tô sầm đồng dạng không ngoại lệ. Vốn chính là như vậy. Còn có một năm nàng tựu tốt nghiệp. Ta cũng muốn biết, đại bá hội như thế nào bao che nàng. Lâu gia chính là cái kia Lâu Như Ngọc. Ha ha, danh tự êm tai. Kỳ thật so cặn bã đều. Không nên ở chỗ này nói. Trở về rồi hãy nói à, cách đó không xa nói chuyện đưa tới Lam Tiểu Bố chú ý. Xác thực mà nói, khiến cho hắn chú ý không phải lời này, mà là tô sầm cái tên này. Lam Tiểu Bố thậm chí quên mình bây giờ người đang ở hiểm cảnh. Sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở cái này nói chuyện hai gã trên người cô gái. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền từ hai người này nói chuyện nội dung trong phân tích ra đến đi một tí dấu vết để lại. Hai người này là cô cùng chất nữ quan hệ. Tuổi trẻ nữ tử tựa hồ là tô sầm đường tỷ. Nàng gọi lớn tuổi chính là nữ tử cô. Xem ra này lớn tuổi nữ tử so tô sầm đại nhất bối. Lớn tuổi chính là nữ tử hẳn là đến Tân Thành. Nàng trẻ tuổi chất nữ là tới Tân Thành đua. Nghe lời của các nàng, tô sầm tựa hồ tại sau khi tốt nghiệp, sẽ bị tô gia gả cho Lâu Gia Lâu Như Ngọc. Đáng tiếc hai người này nói chuyện liên quan đến nội dung quá ít. Lam Tiểu Bố không cách nào đạt được càng nhiều nữa tin tức. Nhưng những nội dung này đối với Lam Tiểu Bố đã là vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại có chút hoài nghi năm đó tô sầm đột nhiên đi vào cái kia huyện thành nhỏ tìm kiếm hắn hơn nữa gả cho hắn. Cũng là bởi vì chuyện này, Lâu Gia, là Đông Khánh Lâu Gia. Nếu như là Đông Khánh Lâu Gia, vậy cho dù tô gia tại Hải Dương địa vị lại cao, chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng đối phương. Khó trách tô gia muốn hy sinh tô sầm nịnh bợ Lâu Gia rồi. Bất quá Lam Tiểu Bố đáy lòng có một loại trực giác. Chuyện này không phải đơn giản như vậy. Nghe nói tô sầm là Hải Dương tô gia gia chủ tô thiện hòa thương yêu nhất dòng chính cháu gái. Nhưng mà tô sầm tại gả cho hắn về sau. Cuối cùng cả đời đều không có lại đề lên qua tô gia. Có thể thấy được tô sầm cùng tô gia tầm đó có lẽ ra vấn đề lớn. Lam Tiểu Bố chậm rãi thở dài khẩu khí. Ở kiếp trước hắn bất lực. Ở kiếp này hắn ly khai địa cầu trước khi. Nhất định phải bang tô sầm giải quyết hết vấn đề này. Vô luận sự tình ngọn nguồn là dạng gì, vấn đề này hắn đều quản định rồi. Tô sầm còn có gần một năm thời gian tốt nghiệp, mà hắn cũng cần 7-8 tháng tả hữu mới có thể tiến Côn Luân Sơn. Bởi vì 7-8 tháng sau người khác đều chú ý tới Côn Luân Sơn. Hắn muốn lại đi vào tựu khó khăn. Cái này 7-8 tháng thời gian. Hắn chỉ cần lợi dụng hảo thủ bên trong tài nguyên, đầy đủ tăng lên tới nhất định được cảnh giới. Sau đó tại hắn tiến vào Côn Luân Sơn trước khi trợ giúp tô sầm giải quyết hết Lâu Gia vấn đề. Cách chương.